Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 7, Thị Vượng Tường Tây, chương thứ 29, Giả Chết, giọng đọc Trung Anh. Gago cũng bị cuống quá hóa liều, để tránh đà lao tới thần tốc của con rết sáu cánh, vừa đạp hai chân vào thành giếng, tung người nhảy xuống giếng sâu. Nhưng thân thủ của anh ta đã nhanh, tốc độ của con rết còn nhanh hơn. Nó thấy mình vô hụt, bèn cua dầu rung hàm, dẫn nửa thân hình khỏi vách đá rộng lưng, tự như con rồng đen quay đầu tìm trâu, nhắm thẳng Gago đang nỗ lực giữ không trung. Gago nào phải rằng hữu dũng hồ miêu, làm gì cũng có tính toán kỹ càng. Biết con rết sau khi vô hụt thế nào cũng giờ chiều này, anh ta nhảy khỏi thành giếng, dồn trọng tâm vào hai bàn chân, xoay người một vòng giữa không trung, nhanh tay cởi phăng áo choàng đang mặc trên người, quăng thẳng vào con rết, chuẩn xác đến thần kỳ, vừa hay chụp kín đầu nó. Con rết đột nhiên bị tấm áo choàng chụp kín hàm râu, chẳng biết đây là thứ gì thì không khỏi hoảng hốt, bám trên vách đá mà ra sức quẫy đầu vẫy đuôi, toàn hất tung tấm đạo bào, nhưng càng giãy giụa thì lại càng bị thít chặt, trong chốc lát không thở thoát nổi. Gago tuy nhanh trí, dù đã bao chăn đựng con rết, nhưng anh ta tung mình bay giữa lòng giếng, lại cởi phăng tấm áo choàng, chẳng khác nào bá vương cởi giáp, quả thực là đã sức cùng lực kiệt. Sau khi áo bào rời khỏi tay, cả người cũng lập tức rơi xuống, trước mắt chỉ thấy lập lòe ánh đèn nến, hệt như một bầu trời đầy sao. Huyệt giếng bày đầy thạch đằng sâu không thấy đáy, càng không biết bên dưới là nước hay là đá. Rơi thẳng xuống thế này thì dù có làm mình đồng ra sắc, e rằng cũng thịt nát xương tan. Nhưng Gago liều chết nhảy xuống, hoàn toàn không phải tìm thấy cái chết, mà là tìm được sống trong cái chết. Bên ngoài anh ta mặc áo bào, nhưng bên trong còn mặc một bộ quần từ giáp leo núi chịu được nước lửa. Bộ quần từ giáp này làm từ da cá nhám, ở mặt trong chỗ khuỷu tay, cổ tay, mắt cá, đầu gối đều có một số mốc câu ngập nhỏ xíu, bình thường nằm trong dây giáp, chất mở nằm ở sau lưng. Lúc sử dụng chỉ cần bật gạt một cái, bách tử câu leo núi sẽ lập tức bắn ra khỏi lãnh. Hai chữ bách tử trong bách tử câu, bách có nghĩa là nhiều, tử có nghĩa là nhỏ bé. Trong những khí giới trộm bộ có rất nhiều dụng cụ có cấu tạo bách tử, như tấm của tử giáp leo núi này cất giấu bên trong rất nhiều những móc câu bằng thép tinh luyện, nhỏ bé mà chắc chắn. Trong lòng giếng sâu không phải nơi không gian thoáng đãng, mà luôn có lưu khí tồn tại, nên tốc độ rời của cơ thể chậm hơn bình thường đôi chút. Các cô thả mình xuống lòng giếng, đưa tay giật dây chốt sau lưng, lại dùng dòng khí lưu giang rộng hai tay leo tới nơi thành giếng gần nhất. Bạch tử câu ở cổ tay chỉ chờ có thế đã bám chặt vách đá giúp đứng như thành vải, đã rơi đột ngột chậm lại, cả người dính chặt vào vách đá như con thạch sùng. Gago bám lấy vách đá thở phào, vừa nãy cả đà bào chụp lên đầu con rết, rồi lại dùng quật tử giáp treo người lên thành giếng, động tác nối tiếp nhau không một chút nghỉ ngơi. Bằng nhiều tuyệt kỹ sống còn cất sâu nơi đáy hòm đều đã lôi ra cả, chỉ cần giữ chừng có chút sai sót, e không làm mồi cho rết thì cũng thịt nát sừng tàn. Dù anh ta có to gan lớn mật cũng không khỏi tim đập chân run. Nhưng không đợi Gago lên kịp lấy hơi, trên đầu đã lại nghe lão xào tiếng giết bò. Còn thế sau cánh đã thoát được khỏi tấm đạo bào vững víu, men theo thành giếng bỏ xuống. Qua mấy trận ác đấu liên tiếp, nó đã thương tích đầy mình, tức giận điên cuồng, nhất quyết phải dồn Gago vào dỗ chết. Gago trước khi vào núi Bình Sơn vốn định dùng gà đô tinh đối phó với con giết giả thành tinh này, không ngờ người tính không bằng trời tính, rốt cuộc lại cùng nó rơi xuống miệng giếng khổng lồ bên dưới điện Vũ Lượng. Lối ra bên trên bị bịt kín, tự biết lần này nguy hiểm tột cùng, gặp phải kinh địch bình sinh hiếm thấy, đương nhiên là không dám lơ là. Vội hít sâu một hơi, lại dùng quần tử giáp leo núi bám chặt vào thành giếng, triển khai thuật thạch sùng leo tường, nhanh chóng bỏ xuống đáy giếng. Gago từng bước bỏ xuống đáy giếng, thuật thủ tuy nhanh nhẹn nhưng con rết trên cao đuổi xuống quá sát, Anh ta đành phải rời khỏi thành giếng, vừa đu vừa nhảy xuống dưới, chỉ thỉnh thoảng dùng quật từ giáp bám vào vách đá rộng đứng để giảm bớt đà rời, tránh rơi thẳng xuống đáy giếng. Cái giếng này sâu đến mấy chục trượng, là chỗ đứng thành vại, tựa hồ sắp đâm thẳng dưới chân núi tới nơi. Thân mình gà gồ như phiến đá rời, tránh rơi thẳng xuống đáy giếng đã hiện ra trước mắt. Chỉ thấy giếng này chất đứng đến mấy trăm cỗ quản quách, có quản có quách, lại có cả chùm vỏ táng xương, tất cả đều cũ kỹ đến dị thường, kiểu dáng hiện đại cũng không hề giống nhau. Phía trên là quan tài sơn son cẩm ngọc xa hoa, phía dưới là áo quan mọc đầy mối mọt giỏi bọ. Hình như tàu quan lớn quyền quý nên bách tính tiền dân đều được an táng tại đây. Quan tài chất cao như núi, nhiều không đếm xuể. Gà cô hành nghề đồ nấu đã lâu, nhưng thi đấu quần quách trồng chất dưới đáy giếng cũng không khỏi kinh ngạc. Chờ kỳ nhìn kỹ thì cả người đã rời xuống tới nơi, bây giờ mới thấy rõ xung quanh núi quan tài còn vô số những hài cốt. Có người chết rồi mà diện mạo vẫn như sống, cũng có những người chỉ còn trơ sọ, nhìn vào dáng vẻ phục sức là cảm thấy rõ ràng khác biệt, như thể lẫn lộn cả người gì người Hán, niên đại thì từ thường trù cho tới đường tống đều có cả. Gà cô hiểu biết uyên thâm, và lại bản thân đạo nhân thường cảm trang thành đại sĩ hành tẩu khắp thiên hạ, cũng biết chút ít về thuật hoàng hảo. Anh ta vừa nhìn thấy cái lò luyện đơn bằng đồng xanh khổng lồ kia thì trong bụng đã hiểu 7-8 phần. Thì ra cái giếng sâu này chính là giếng luyện đơn trong đơn cung Bình Sơn. Khi luyện đơn hỏa bốc lên cao, bắt buộc phải có một nơi như thế này. Còn nấu quần quách của xưa kia đều là do đám phường sĩ luyện đơn đã trộm từ khắp nơi đem về nấu đơn. Từ xa xưa người ta cho rằng thịt cương thi có thể làm thuốc, gọi là một hương. Bởi những cương thi đã chết rồi mà không thôi giữ, để nhờ hấp thụ long khí trong địa mạch. Long khí vô hình vô ảnh, khó lòng lắm mắt, nhưng đem nấu thịt cương thì có thể tinh luyện được long khí trong dị hài. Lại thêm quần quách dùng để niệm hài cốt, để được làm từ những nguyên liệu như gỗ, đá, ngọc, đồng, chôn vùi dưới đất nhiều năm, cũng hấp thụ tinh khí của địa mạch, nên cũng có thể làm nguồn lửa luyện lớn. Chuyển luyện đơn thuốc để thành tiền từ xa xưa đã có, ai mà chẳng mong được trở thành bậc thần tiên sống nơi thành tịnh, đi mây về gió, siêu phàm thoát tục, trẻ mãi không già, thọ cùng trời đất. Những phép luyện nội đơn tu chân luyện tính, gan lục khơi trong, cũng phân trên dưới cao thấp khác nhau. Đa số phương sĩ đều không muốn dùng cái chết để luyện âm đơn. Không ngờ Bình Sơn tuy là nơi đơn cung luyện đơn cho hoàng gia, sao bên trong kỳ thực là nơi đường lúc đến thế này, không từ thủ đoạn nào để luyện thành chân đơn, thực khiến người ta phẫn nộ. Cả cô đã bắt một vòng, đã thông tỏ độc nguyên ngọn ngành. Thế xung quanh đáy giếng có rất nhiều khe đá hình thành do dáng núi siêu vẹo của Bình Sơn, còn rất sáu cánh nhà đỏ mà có thể chui ra chui lại giữa các gian điện, chứ còn người ở dưới này chẳng cách nào ích ngủ đáy giếng, không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cũng chẳng biết cách khe nào mới thông được ra ngoài. Anh ta đã định chui vào đó trốn tạm thì đã nghe tiếng hàng trăm cái chân rết lao xa từ thành giếng trên cao bỏ xuống, càng lúc càng gần, con rết sáu cánh đang đuổi giết. Cái cô thấy con rết đến quá nhanh, dưới đáy giếng chẳng cách nào đáy phễu này, làm sao còn nhỏ với nó được. Anh ta định lách mình trốn vào một khe đá nhưng không kịp, huống hồ một con rết kia đuổi theo vào trong khe núi, tính mạng sẽ càng lúc khó bảo toàn. Cái khó ló cái khôn, anh ta đã mắt nhìn quanh rồi nhảy đại xuống chỗ quách ngọc, làm lẫn lộn trong đống xác chết, lại tiện tay túm lấy một cái xác khô che chắn. Cái xác cổ được bọc trong một lớp da khô đỏ tía, mồ má hốc để lộ hàm răng lởm chởm, hai hốc mắt sâu hẳm, trên đầu và dưới cằm còn có mấy sợi dây tóc và rậm vẫn chưa rụng hết, dáng vẻ vô cùng tàn ác. Nhưng gà cô vốn đã to gan lớn mật, đương nhiên chẳng nề hà gì. Anh ta đẩy cái xác khô sang bên, chỉ chỗ cho mình chủ xuống nằm, rồi trốn trong đống xác người xương cốt lộn nhộn, vận thuật quy tức điều hòa cho hơi thở và nhịp tim lập tức chậm lại. Bản thân đàn nhân khi đổ đấu thường qua lại như con thoi trong mộ cổ, dưới lòng đất sâu yếm khí. Ở nơi đó âm khí và tử khí đều rất nặng nề. Để đối phó, ngoài cách ngậm thuốc, các đạo nhân còn bắt buộc phải học cách bế khí. Tinh thông thuật này rồi, có thể luyện đến mức nhiều nhất chỉ hơn người chết một hơi sinh khí. Loài rùa đất sống sâu dưới lòng đất, nhịp thở và điều hòa vô cùng chậm, vậy mà sống được mấy trăm năm. Từng có người đào lên một tấm bia mộ, dưới tấm bia có một con rùa đất bị chôn vùi suốt mấy trăm năm, chỉ sống nhờ vào không khí trong các khe kẽ dưới lòng đất, không hề ăn uống bất cứ thứ gì, khát thì uống nước mà ngấm qua bụng đất, nó thì cực kỳ chậm rãi nuốt từng tí không khí luồn qua kẽ đất, mãi đến mấy trăm năm sau mới được mò lên. Tấm bia đã mục nát nhưng con rùa vẫn còn sống. Cho nên phương pháp hít thở dưới lòng đất sâu của dân chuột mộ được gọi là thuật quy tức. Gecko sử dụng thuật này để khi hít thở trốn trong đống xác khô, để cao cảnh giác với mọi tiếng động bên ngoài. Chỉ nghe xoạt xoạt từng chậm trên thành giếng, còn giếng sau cánh đã bỏ xuống tới đây. Gecko hé mắt nhìn trộm, thấy nó đang loay hoay giữa núi quằn quách và đống xác khô, chực chực lại thò ra hai cái đầu dài và đống xác chết như thể muốn tìm kẻ vừa đã thương mình. Thần nó đã trúng một loạt đạn, lại bị gà nổ tinh mổ cho một trận lên thần. Sau cái cánh trong suốt đã dùng mất mà, mình mẩy tè tùa nhưng mà tính hùng tượng và sức mạnh vẫn còn. Dâu chân loạt soạn thoăn thoắt bỏ qua lại dưới đáy giếng. Gago thầm nò, cái đồ thối thay này không phải đã tu luyện thành chính quả thật rồi chứ, sao bị thừa thằng này thế vẫn không suy sụp tẹo nào. Đang kinh ngạc chợt thấy mặt mũi tối sầm, còn rất vừa khéo bỏ qua người anh ta. Từng đốt vỏ giáp dưới bụng nó như những chiếc lá khô cận kề ngay trước mắt. Mày của đống xác khô chè phía trên nên nó vòng qua vòng lại mấy lần vẫn không phát hiện ra là gồ. Các cô muốn tưởng có chiếc sáu cánh bị thương sắp chết nên tính trốn trong đống xác khô kéo dài thời gian, đợi vết thương phát tác nó đi chết rồi tính tiếp. Nàng ngờ giống chết này bản tính hung ác, thân bằng trăm ngàn vết thương mà vẫn bỏ tới bỏ lùi không ngừng. Các cô không biết rằng con chết này đi lợi hại nhưng cũng không phải là loại không biết đau. Kỳ thực do bầy gà trong núi bình thường cứ gáy ẩm mỹ đến nó mới bứt rứt không yên, cứ nhờ vắt rủ vắt dại, không muốn nghỉ ngơi một phút nào. Còn tên sau cánh vòng qua vòng lại mấy lượt không đánh hơi thấy người sống, liền bò lên thành giếng, liên tục co vình vào vách đá. Gago thế là lại hé hé mắt nhìn, thấy góc thành giếng chất đầy rực thành cỏ cây, lại thêm vô số vỏ thuốc bình đơn vỡ nát khắp nơi, các loại đơn dược vãi đầy trên đất. Còn giết già có vết thương vào rực thạch, hóa ra đang tự chữa thương cho mình. Gago chửi thầm trong bụng, còn yêu nghiệt vẫn chưa chết đi. Anh ta tìm muốn trừ khử con giết, xong lúc này chỉ có tay không, hai cổ súng đứt mất đi khi nãy, không biết đã rơi ở chỗ nào. Nghĩ tới sư đệ sư muội chết thảm trong tay nó, mà hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ bàn sơn giờ đây chỉ toàn người già trẻ nhỏ ốm yếu. Nhớ năm xưa bàn sơn đạo nhân từ núi sông Hắc sông Khổng Tước trên sa mạc tiến vào nội địa, lưu truyền cả ngàn năm này, giờ chỉ còn lại mỗi mình trong lòng tuyệt vọng, chỉ muốn hất tung đống xác khô, nhảy ra sống mái với con giết kia một phen. Nhưng anh ta cũng rõ, chỉ cần bản thân nhất thời sốc nổi, có sơ suất gì thì bàn sơn đạo nhân coi như tuyệt tử từ đây, nên đành tiếp tục ẩn nhẫn trên trong đống xác khô hôi thối đợi thời cơ, nếu chưa chắc ăn quyết không thể mạnh động. Đang lúc suy nghĩ đắn đo, Gago bỗng cảm thấy bên tai ngứa ngáy, suýt nữa thì giật mình gánh thót, mồ hôi lạnh túa ra. Hóa ra trong đống xác chết này có một con rết dài chừng 3 tấc bò ra từ hóc mắt của một cái đầu lâu bên dưới. Tựa hồ phát hiện ra Gago là vật sống, bèn men theo tai bỏ lên mặt anh ta. Gago thầm thầm, khốn khổ khôn nạn, chắc rơi vào ổ rết mất rồi, giờ làm sao đây. Anh ta cảm thấy con rết từ bên tai trái bò lên trán, rồi mấy chục cặp chân lại dùng quán xuống sống mũi, hai sợi râu linh hoạt quét qua quét lại, cảm giác ngưng ấy vô cùng khó chịu. Quái âm hơn, đại lòng dạ nhồn nhạo, thuật ký tức sắp mất tác dụng rồi. Đã cố biết mình chỉ cần hơi thở của mình loạn nhịp, con rết sáu cánh sẽ lập tức phát hiện ra ngay, nên đành gắng chịu, mặc cho con rết nhỏ bò lên bò xuống giữa hai hàng chân mày, không dám cử quậy. May sao tiếng ở gáy trong núi đã làm lũ rết mất đi bản năng, không dám nhả độc. Bằng không chỉ cần dính phải một ít chất kịch độc của loài rết trong núi bình sơn này, thì dù có bản lĩnh thông thiên cũng phải bỏ mạng ở đây thôi. Hàng trăm cái chân rết cứ ngỏ quậy, bò qua bò lại trên mặt như thế này, ai mà chẳng sợ đến sợ ra gà. May mà cả cô có sức chịu đựng hơn người, toàn thân cứng đờ như xác chết, ngay cả lông mày cũng không hề động đậy. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Con rất nhỏ bỏ qua bỏ lại chán chề, lại đến chui vào trong một ngọn gỗ. Dưới lòng giếng sâu cho đến cùng này, xương cốt chất thành núi. Con rết vốn đã quen chui ra chui vào giữa các xác chết, nó cảm thấy cái xác này hình như vẫn còn sinh khí, nhưng lại khó xác định nên chẳng nghĩ ngợi gì, liền bỏ ngay vào mồm gà gồ. Toàn thân gà gồ càng cứng như dây đàn, nếu để con rết nhỏ này chui vào mồm thì không biết hậu quả sẽ ra sao. Việc này xảy ra có bất ngờ khiến anh ta không sợ lường nổi. Giờ có tiếp tục nhẫn nhịn giả chết cũng không được nữa rồi, nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh một chút nhất định sẽ kinh động tới con rết sáu cánh kia. Gà gồ ứng biến cực nhanh, lại quyết đoán kịp thời, chỉ làm những việc người bình thường chẳng ai dám nghĩ. Anh ta lập tức hạ quyết tâm, thời lúc con rết vừa đưa đầu vào thăm dò, chưa kịp công bình chui vào, gà gồ liền há mồm cắn một nhát thật mạnh. Mời các bạn nghe tiếp chương 30, lò luyện đơn. Đám trộm sản lĩnh mang theo bầy lớn gà trống vào núi trộm mộ. Trời sinh giết và gà trống vốn là tự định, lũ giết to giết nhỏ trên địa cung mộ cổ mới đầu còn đùa nhỏ bỏ chạy thục mạng, về sau không chịu được tiếng gà gáy và ngóc, lũ lượt bỏ ra liều chết sống mái với bầy gà, xong lại bữa hay rơi vào vòng tròn sinh khắc chế hóa của bàn sơn đạo nhân. Cuối cùng chỉ còn sót lại con giết sáu cánh và vài con giết nhỏ sợ đến vỡ mặt. Bảy rết trong núi Bình Sơn đã chết gần hết. Con rết nhỏ ba tấc này trốn trong đống xác người dưới đường đỉnh, nghe tiếng gà gáy trong núi càng hồn siêu phách lạc, cũng quyết chui ra chui vào cái đầu lồng khô. Không chịu yên lấy một giây thì lão lại chui đúng mồm gà gồ đang giả chết. Gà gồ tuy đạt lực hơn người, nhưng nếu làm kinh động tới con rết trời đánh thánh vật không chết kia thì chỉ còn cách bỏ mạng trong núi luyện đường này. Tuy nhiên cứ để phạm con rết nhỏ chui vào mồm cũng chẳng khác nào trơ mắt ra chờ chết. Anh ta đánh hạ quyết tâm chờ cho nó bỏ tới mồm. Hai sợi dâu vừa chạm vào đầu lưỡi liền ngẩng đầu há mồm cắn vào một cái đứt đôi con rết nhỏ. Gà gồ dùng lực vô cùng chuẩn xác, hai hàm răng cắn phập chỉ nghe tiếng khập một tiếng khẽ khàng, nhưng cái đầu rết tuy bị cắn đứt rời thân vẫn chưa chết ngay, còn ngúng ngóc trong mồm anh ta nhẹ răng dừa dầu rồi mới chịu nở ra. Gà gồ cảm thấy đầu lưỡi chân răng bắt đầu tê dại, tự nhủ chắc con rết nhỏ trước khi chết mất kịp nhả độc. Tuy không biết không bị nó cắn rách, chất độc không thể làm ngấm vào được máu thịt, nhưng cứ ngậm mãi cái độc tố này trong mồm cũng không phải là cách. Anh ta vội nghiêng người nhổ tuyệt cái đầu rết lẫn bãi máu tươi sang đống sừng bên cạnh, nhưng cảm giác tê miệng vẫn không biến mất. Gà gồ lẩm thầm kinh hãi, chống độc là cái chắc rồi. Nàng ngờ tiếng động nhỏ xíu khi nãy đã đánh động con rết sáu cánh. Nó đang trà sắc huyết thường vào đống ngược thạch, không biết thứ nguồn thuốc đó làm từ nguyên liệu quý hiếm nào mà có tác dụng cầm máu trị thường tuyệt vời đến vậy. Chỉ thấy con rết lăn mình lật cánh, cho mình bầy dính đầy một thuốc, huyết thường to bằng cái sàng trên thân lập tức liền lại. Tờ hồ phát giác thấy đầu tính trong lượt cùng, nó quay phát lại về ngoài đôi hàng và dầu thăm dò, rồi bắt đầu ngọ quay chậm cái chân bỏ về phía đống xác. Cả cô đang lo chúng phải kịch độc, lại nghe tiếng con rết sáu cánh thoăn thoắt từ góc giếng bỏ tới. Kỳ bụng lần này đúng là hoạn vô đơn chí, Hoa Linh và Lão Tây đều chết trong Bình Sơn. Không ngờ nay đại đến mình cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Đây hoa giả lại là nơi bàn sơn đạo nhân tuyệt tử. Sau anh ta cũng nhanh chóng chân tĩnh, đến thở nhẹ nhàng lắm lấy một khúc xương cánh tay của người chết. Khúc xương gãy tương đối sắc nhọn, vừa khéo có thể dùng làm rùi đâm. Gà gồ hạ quyết tâm, đã giả chết thì giả chết đến cùng, cứ để nó tới đây, mày không động đến tao thì tao cũng không động đến mày. Còn nếu bị con rết sáu cánh phát hiện thật, anh ta sẽ lượm mạng dùng khúc xương này đâm thẳng vào độc nó. Sẵn sàng cho một trận quyết tử, gà gồ nằm bất động dưới đống sắt, hé mắt nhìn trộm thấy con rết khổng lồ di chuyển lòng vòng trên đống quần quách lổ nhổ, cuối cùng lại bỏ tới một góc giếng. Anh ta chột dạ nhủ thầm, trò quái quỷ gì đây, giờ cũng chỉ lấy bất biến đứng bất kiến thôi, cứ nằm yên xem nó định làm gì rồi tính. Là thế con rết bỏ đến một củ hóa quan sơn son thiếp vàng rực rỡ, rồi đột ngột dừng lại. Con mình xòe hàm, nhúc nhích như đang giờ vuốt nhẹ nành. Để cô càng nhìn càng thấy kỳ lạ, như ánh đèn như sao rời rặng kín trên hành giếng. Anh ta lờ mờ trông thấy hình mấy người phụ nữ vật cổ tràng, dáng điệu thướt tha, đang gảy đàn thổi sáo dưới cung điện mây trời. Xem ra đều là tiên nữ trên thiên đình, tiên nhiên không giống người phàm, vẫn còn lưu giữ trên cô áo quạt to lớn. Mặt ngoài quan cách thời xưa thường vẽ hình tiên nhân sơn thon thiếp vàng, có ý gửi gắm trốn đi về ở cõi u minh cho người chết nằm trong áo quan tài. Không biết cô quan tài quét sơn này được tạo ra từ bàn tay người thợ tài hoa nào, của triều đại nào, chỉ thấy thần thái các tiên nữ vô cùng sinh động. Khung cảnh trong tranh cũng rất truyền thần, khiến người ta nhìn vào đã có cảm giác thoát tục, như được lắng nghe khúc nhạc trời giữa chốn tiền cung. Con rết sáu cánh quấn quanh trước cỗ quan tài, hồi lâu vẫn không muốn bỏ đi, tựa như đang quỳ bái thần tiên trong bức tranh. Rồi đột nhiên, từ mồm nó nhả ra một viên hồng hoàn to bằng quả lòng nhãn, đỏ tươi như máu, xung quanh bao phủ một quầng sáng mờ ảo. Hồng hoàn bị con rết nhả ra, rồi lại nuốt vào, lặp đi lặp lại, vẩn dẫn mãi không thôi. Cả cô thấy con rết bất ngờ nhớ ra hồng hoàn thì vô cùng kinh ngạc. Lại người thấy trong lòng giếng tự nhiên có mùi hương xa lạ xộc thẳng vào mũi, không khỏi run run trong dạ. Thì ra con rết này ngoại thương sắp lành, bèn nuốt nhà nội đơn từ chữa trị nội thương. Bất kể sinh nào cũng chỉ có thể đem nội đơn kết thành cho cơ thể ra nuốt nhà trong núi vào giờ khắc giao nhau giữa hai giờ Tí Ngọ, phần rõ ẩm sương mà thôi. Cả cô trong lòng hiểu rõ, vạn sự vạn vật trên đời đều có định mệnh, có hai cực âm dương. Đó là lẽ tự nhiên của tạo hóa, là thuyết âm dương. Bất kỳ sinh sự vật nào có sinh tất có diệt, chỉ có thần tiên phiêu diêu cõi hư vô trong truyền thuyết mới có thể tu thành chính quả, hoàn toàn siêu thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Bất luận con người hay những sinh linh khác, một khi sinh ra trong cõi đời này sẽ không bao giờ tránh khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Cho nên từ xưa đã có biết bao người vứt bỏ gia nghiệp người thân, cả đời chuyên tâm cầu tiên luyện đơn, chỉ để được hóa thân xác thành thần tiên, trường sinh bất lão, trường tồn cùng thiên địa nhật nguyệt. Suy nghĩ này có lẽ xuất phát từ nỗi sợ hãi trước quy luật tàn khốc của tự nhiên. Thực ra không chỉ con người mới có nỗi sợ này, tất cả mọi sinh linh trên đời đều tham sống sợ chết như vậy. Mưu toan nhìn thấu thiên cơ, tu thành chính quả. Trong ngàn vạn năm qua, cách thức muôn loài tìm kiếm sự trường sinh không nằm ngoài hai loại nội đơn và ngoại đơn. Trong đó ngoại đơn được luyện ra từ các loại kim thạch, dược liệu thủy ngân, còn nội đơn thì thần bí hơn, bên trong có âm dương bổ trợ, lại cả luyện khí nạp thổ nạp ra. Chỉ riêng nói về luyện khí, thực ra là thông qua đốt vào nhà ra tinh hoa của nhật nguyệt để dưỡng thành nội đơn trong cơ thể. Cách thức thì nhiều vô số kể, lại phức tạp ảo diệu, khó mà nói hết. Nhưng đa phần đều chỉ là mấy bánh khóe hù người. Bất luận sinh linh nào sống ở trong trời đất, nếu không gặp phải duyên cơ đặc biệt, tuyệt đối khó lòng luyện thành. Trái lại, loài súc sinh ngu độn như trâu ngựa dê lợn lại vô tình sinh ra nghiêu hoàng cầu bạo, bộ dáng kết thành tựa tựa như nồi đơn, chỉ bởi đầu óc đơn giản hơn nhiều so với các loài khác. Nhưng cũng chính bởi chúng ngu ngốc nên nếu trong cơ thể nếu có nồi đơn cũng không biết, càng không hay cách cầu nạp tu luyện. Cuối cùng chỉ bóng những tên đồ tể chuyên giết lợn một bò, hễ lần nào giết trâu bò nhặt được hoàng nghiều là vào trong bụng gia súc đem bán cho những người thu mua dược liệu, là coi như kiếm được một món bấm. Bắt đầu từ thời Tần Hán đã có trường phái xây dựng thuật nội đơn khảm ly, người tu tập theo có cả nam lẫn nữ. Kỳ thực nó bắt đầu từ nguyên lý nghiêu sinh hoàng cầu kết bảo. Phái luyện đơn này cho rằng sở dĩ mọi sinh linh trên đời không thoát khỏi sinh lão bệnh tử là bởi trong cơ thể có một túi gần, một năm đấy số tuổi thọ sinh mệnh phải thông qua nốt nhà tinh hoa nhật nguyệt đem bó gần đấy hóa thành chân đạm, đợi đến khi luyện thành hình tròn thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi, tu thành đại la kim tiên. Một khi công thủ nạp này lưu truyền mấy ngàn năm, quả thực cũng có người cá biệt luyện thành, luyện đến cuối cùng kết thành huyết đơn trong đàn điện. Nhưng đến lúc phải chết thì vẫn cứ chết, hầu như không ai sống quá trăm tuổi. Chết rồi có thành tiên không thì cũng chẳng ai biết. Không ngờ con rết sáu cánh sống trong đường cùng đã nhiều năm, ăn đơn dược xót lại trong địa cục mà cũng luyện thành nội đơn hồng hoàng. Trong hành động của nó có vẻ như muốn thủ nạp nội đơn mấy lượt trong cái chiến này, gia tăng tinh lực rồi lại ra chiến đấu với gã nội tình. Cả cô chợt nghĩ, viên hồng hoàng này chính là sinh mệnh của con rết sáu cánh, tất cả tinh lực của nó đều tích tụ trong đó. Giờ là cơ hội ngàn vàng, cần phải liều chết cướp lấy nội đơn, bằng không để nó nuốt nội đơn vào rồi không biết đến tận khi nào mới lại nhả ra. Tới lúc ấy không văn tay nghiền xương được nó, e có mà dồn nó vào chỗ chết cho được. Gà cô đang cảm giác lời đầu lưỡi đang giật mất hẳn, vì còn chần chừ thêm nữa chất độc sẽ công vào tim. Lúc đó chỉ còn biết dừng mắt ếch ra nhìn con rết sáu cánh bay lên khỏi đơn đỉnh. Không nghĩ ngợi nhiều, anh ta nhắm chuẩn thời cơ, nhằm lúc con rết quay lưng lại phía mình, nhảy viên hùng hoàng bẹp nhanh như cắn, hất văng cái xác cô trẻ trước mình. Tùng ngờ nhảy bọt khỏi đống xác chết, giữa chân đã bay một cái đôi lầu về phía con rết. Đây là chiều dương đồng kích tây, cái đôi lầu bị đá bay vụt qua đầu con rết, đập vào thành giếng nát vụn. Dương đồng đột ngột quả nhiên làm con rết giật mình, đứt khí đứt đoạn, khiến viên hồng hoàng đang đơ lửng giữa không trung giơ ngay xuống nắp quan tài xoay tròn mấy vòng. Cú đá cắn khôn của gà cô tựa long trời lở đất, chân đá đập lầu, người cũng cùng lúc bắn ra nhanh tới đối tựa hồ chân không chạm đất. Trong lúc viên nội đơn của con rết rơi xuống, anh ta chỉ nhún chân mấy cái đã tới bên cổ áo quản. Viên nội đơn chưa từ kịp nắm áo quản rơi xuống đất đã nằm gọn trong tay anh ta. Con rết sáu cánh coi nội đơn như sinh mạng, nhưng vì trọng thương nên thành ra chim sợ cảnh cọng. Thấy cái đầu lầu đập đánh bốc vào thành giếng thì hoảng hốt không để đâu cho hết, vừa thoát phần tâm đã đánh rơi nội đơn, vội vàng quay lại định hút ngay hồng hoàn vào cơ thể. Nào ngờ chỉ trong tích tắc ấy, nội đơn đã bị người khác cướp mất. Nó lo sợ cuống cuồng, vội cố gắng dùng vút toàn thân bổ nhào tới chỗ gà gô. Gà gô vừa cúi người chụp được viên nội đơn, nhưng chân vẫn không hề ngừng nghỉ, theo quán tính tiếp tục nhảy về phía trước, đồng thời hất tấm ván áo quan trên mặt đất ra sau cản đường con rết. Đợi đến khi con rết phát tung được mảnh nắp áo quan mục nát, cả cô đã chạy được nửa vòng giếng, vòng tới lò điện đơn bao đồng xanh ở chính giữa đáy giếng. Anh ta biết dù thân thể mình có nhanh đến mấy cũng không thể quần nhau với con rết khổng lồ trong lòng giếng sâu như cái thùng sắt này được. Tốt nhất là tìm nơi tránh mũi tấn công của nó. Con rết đã mất nội đơn, chắc cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Vừa chạy vừa phóng tầm mắt quan sát, chỉ thấy cái lò luyện đơn là lợi dụng thật tốt nhất. Cả cô chẳng buồn quay lại xem con rết đã đổi tới đâu. Anh ta hít một hơi thật sâu, lao thẳng về phía lò đơn. Một bước sáu thước, hai bước trưởng hài, nó một cái đã tới cạnh lò. Đoạn dọc chân triển khai khôi thình thích đầu, vận lực xuống chân đã tung cái lắp đường đồng lăng tới chẳng cần có lẻ, để lâu ra một khe hở vừa đủ khéo cho một người chui vào. Chỉ chờ có vậy, anh ta liền phóng người lên, lách một cái đã chui toạt vào lò đơn. Chỉ nghe tiếng lắp lò sập xuống đánh rầm một tiếng, tiếp theo là tiếng con rết sáu cánh xô lên bên cạnh rồi banh vào chiếc lò đồng. Tất cả đã diễn ra nhanh như chớp giật. Gã cô chờ mình chui vào lò đơn, người còn chưa chạm tới đáy lò đã nghe tiếng lắp đồng đắm sập lên trên đỉnh đầu, cùng tiếng con rết thuốc đầu vào thân lò rồi lại. Âm thanh trong lò đồng đặc biệt vang vọng, nghe như tiếng chuông đồng cứ lùng bùng bên tai không dứt. Gà cô vội há mồm bịt tai, nhưng lúc này chẳng cái chân rết bên ngoài đang thi nhau cào vào lớp vỏ đồng, phát ra từng tràng sột soạt như cọc. Mong gà cô ra sức bịt tai, chuỗi âm thanh dày đặc ấy vẫn như quan thẳng vào trong óc anh ta. Chương thứ 30 kết thúc. Liệu gà cô có thoát được con rết sáu cánh này hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp vào chương sau.